Trước nhất xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, giờ này thì chúng ta sẽ học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta đang ở cái phẩm phương tiện. Thì sau khi ba lần cầu thỉnh Đức Thế Tôn tuyên Diệu Pháp thì Đức Phật nhận lời. Khi Đức Thế Tôn vừa nhận lời thì có khoảng chừng 5.000 người đứng dậy bỏ đi, nghĩa là nhận lời thuyết pháp mà chúng đứng dậy bỏ đi hết. Đây Ngài cũng dạy cho những pháp sư, nhiều khi vừa lên bục giảng thấy người ta bỏ đi hết nửa chúng, mình giảng không được. Cái này cái tâm lý, nhiều khi cứ nghĩ là chắc người ta chê mình giảng dở, người ta không nghe, cho nên lúc này bị mặc cảm đó, mình giảng không được. Đức Phật Ngài vừa tuyên kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì tự nhiên cái 5.000 người đứng dậy bỏ đi, bỏ đi cách tự nhiên, không thèm nói câu nào hết. Thật ra thì chúng hội thì bây giờ không phải là khinh thường Đức Thế Tôn, mà họ nghĩ là họ đủ rồi. Giống như quý vị mà ăn no rồi, quý vị cảm giác no rồi, thôi không ăn nữa. Nhưng mà ngày, bởi vì là ban đầu Đức Phật chưa thể nào tuyên dương Phật chi kiến được, bởi vì nói cái pháp này người ta khó hiểu quá. Tại vì sao gọi là khó hiểu? Bởi vì nó không có chỗ để hiểu. Người ai thì cũng muốn hiểu để tu. Giống như bây giờ cái pháp mà lâu nay quý vị học đó, là tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là những cái bình thường trong cái đời sống của mình là đạo hết. Mình học chữ nghĩa thì mình nói là tâm bình thường là giống như là cái tâm của mình đó, là nó không có vọng niệm, gọi là tâm bình thường. Nhưng mà nếu mà tâm mình nó không vọng niệm, nó gọi là tâm này là bất thường rồi. Bởi vì sao? Bởi vì lâu nay là quý vị cứ vọng tưởng. Bây giờ quý vị không vọng tưởng đây gọi là bất thường, phải không ạ? Như lâu nay thì mình trong người điên tự nhiên có người tỉnh, thì tất cả người điên nói người này người bất thường. Thì cũng như vậy đó. Nếu mà nói tâm bình thường là cái tâm không vọng tưởng, tức đây gọi là điều không bình thường, chứ không phải là tâm bình thường. Mà chỗ chư Phật chư Tổ nói đó là cái bình thường là đạo, tức là các pháp xưa nay là đạo. Đi đứng nằm ngồi nói năng đồng dụng thải là đạo hết, kể cả vọng tưởng cũng là đạo, không vọng tưởng cũng là đạo. Đây là người thấy được chân đạo, đây nó gọi là cái bình thường trong đời sống. Thì như vậy đó, chưa giác ngộ cũng như vậy, mà đến giác ngộ rồi cũng như vậy. Quý vị tin nổi không? Mình nghĩ mình tu là phải có cái gì nó phải cao hơn chút, khá hơn chút. Thì ai mình học là cũng phải lên lớp 1, từ lớp 1 phải lên lớp 2. Không thể nào mà học lớp 1 mà không có lên, mà cứ lớp cứ ngồi hoài, trung thành với cái lớp đó không ai chịu nổi. Đạo nó ngộ vậy đó. Học mà nó không có tiến được, nó không tiến đây cho nên nó không có nó lùi. Cho nên gọi là vô thượng sư, tức là không có cái hơn, mà chỉ là cái nó. Cho nên xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy, gọi là cái chư chi kiến Phật. Thì bây giờ đó là cái pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho hàng tỳ kheo, thì bây giờ các ngài chứng quả A-la-hán, hàng cư sĩ tính tâm. Nghĩa là cái pháp đó là giải thoát rồi, không có cái pháp gì nào hơn nữa. Bây giờ còn có cái pháp khác nữa, nó thôi đủ rồi, thôi tụi con đủ rồi, tụi con đứng dậy tụi con đi, chứ không có phải là khinh thường Đức Thế Tôn. Thì khi mà mọi người đi rồi á, Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất á, trong chúng của ta đây không còn cành lá, chỉ có hột chắc thôi. Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. Ông nay nên khéo nghe, ta sẽ vì ông nói. Cái tăng thượng mạng ở đây đó là không có phải là ngã mạng với Đức Phật, mà tăng thượng mạng tức là chưa được mà nói được, chưa đủ mà nói đủ. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là nghĩ là cái cuộc sống của mình như vậy là nó đủ rồi, có gia đình rồi có sự nghiệp đủ rồi, sống vậy là đủ rồi, không cần thêm gì hết. Đây cũng gọi là tăng thượng mạng. Quý vị tu hành khá một chút, nói tu vậy được rồi, không có cần phải tiến thêm nữa, đây cũng gọi là tăng thiền mạng. Bởi vì mình chưa đến cái chỗ giác ngộ rốt sao, đây gọi là tăng thượng mạng. Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: Vâng Thế Tôn, chúng con nguyện muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó, như bông linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. Tức là cái pháp này là đúng thời thì Đức Phật mới nói, thì giống như hoa linh thoại đến thời thì nó tự mới chỗ thôi. Ở đây nói là thời tiết, đến đúng thời tiết. Thì cái chỗ này trong nhà thiền đó thì hay nói là khi mà nhân duyên thời tiết nó hội đủ thì mình mới ngộ đạo được. Giống như mà quý vị trồng cây, quý vị đến khi mà nó ra bông ra trái thì nó phải đúng thời tiết bông trái mới nở. Thì như vậy đó, cái bông trái đó nó khác cái cây và cái lá. Cho nên á là cái bông trái này đó là nó phát ra từ cái đức tâm. Cho nên trong kinh nói đó, tất cả cây cối sanh ra từ đất, tất cả công đức lành sanh ra từ tâm, tăng trưởng thành trí tuệ, trở thành chánh giác. Là những cái công đức nó sanh ra từ tâm. Thì như vậy đó là nói sanh ra từ tâm, nghĩa là đủ cái nhân duyên thời tiết thì tự nhiên á là cái cây hoa của mình nó mới trổ được, cho nên không phải là tự nhiên mà nó trổ. Cho nên vì vậy đó là mình tu hành đó, nhiều khi quý vị cảm giác là mình chưa có tới đâu, nhưng mà quý vị kiên tâm chặt trí tu một thời gian rồi nó tới. Nhưng mà có một cái điều người tu mình đừng có mong đợi nó tới. Ví dụ như đó là mình tu mình cứ nghĩ là mình muốn sao cho mình phải giác ngộ nó sớm sớm, giác ngộ trễ mệt lắm. À, cái tâm niệm thầm thầm trong đầu như vậy đó, cho nên là quý vị cứ tu mà nhiều khi quý vị cứ mong, nhiều khi tâm mình hơi yên một chút, mình mong tới một chút nữa cho mình sẽ được cái này được cái kia, mình mau sớm giác ngộ. Nhưng mà nếu mà quý vị không mau giác ngộ thì quý vị á, không có cái tâm đó thì quý vị trở lại có cái tâm khác, gọi là cái tâm thối lui, là cái tâm giải đãi. Nghĩa là thôi vậy thôi, từng tu tu từ từ tu, khỏi tu cũng được. Thì như vậy đó là hai cái tâm này nó không thể nào có ở trong lòng của chúng ta. Cho nên người xưa người ta mới nói đó là tu hành giống như là cái việc bắn cung. Tức là dương ra thì nhờ sức mạnh, mà bắn trúng đích đó thì không phải nhờ sức, mà do cái khéo nhắm, tức là do cái trí tuệ của mình. Cho nên có nhiều người học bắn cung cả đời mà bắn không có giỏi. Có người mà học bắn cung mà do cái tài khéo của họ, học chừng 3 tháng thì họ giỏi. Giống như cái người thợ khéo cũng như vậy. Cái người thợ khéo thì họ làm 1 năm thì tự nhiên họ có kinh nghiệm dày dặn. Người thợ không khéo làm 1 đời tự nhiên kinh nghiệm của họ cũng không có. Đây là do cái khéo của mọi người, đây gọi là cái trí tuệ nó khác. Cho nên vì vậy đó, nhưng mà mình nói ngược lại, nếu mà không có cái sức để mà dương cái cây cung ra thì làm sao mũi tên nó đi đây. Cũng như vậy đó, là nếu mà mình không có tinh tấn tu hành, mình không có quyết tâm mình cầu đạo, hết lòng tha thiết, thì làm sao mà quý vị đẩy được cái mũi tên giác ngộ mình đi để trúng được cái quả Phật? Là quý vị trở thành chánh giác. Cho nên vì vậy đó, hai cái này nó hỗ tương nhau. Nhưng mà quý vị phải biết là khi thời tiết nhân duyên mà nó hội tụ đủ đó, thì tự nhiên á thì mình sẽ tự giác ngộ. Cho nên cái này là không cần phải mong cầu, mà nó ngộ lắm. Khi mà quý vị không mong cầu gì hết, tâm mình nó tự yên. Xá Lợi Phất, các đức Phật theo thời nghi nói pháp, ý thú khó hiểu. Vì sao? Vì dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, diễn nói các pháp. Tức là pháp của đức Phật nói đó là đúng theo thời nghi, tùy theo cái căn cơ đại chúng đương thời, ý thú khó hiểu. Vì sao vậy? Vì dùng những cái phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ để diễn nói các pháp. Cho nên tất cả các pháp đức Phật là dùng phương tiện để biểu thị. Cho nên quý vị đừng bao giờ cho cái phương tiện đó là thiệt, mà chỉ là cái phương tiện biểu thị để cho mình thể hội, chứ không phải là cái rốt ráo sao. Trong kinh nói ngón tay chỉ mặt trăng. Cho nên đó là cái chỗ ý thú mà đức Phật muốn nói cho mình biết. Pháp đó không phải suy lường phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các đức Phật mới biết được đó. Vì sao? Vì các đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà ra hiện nơi đời. Tức là cái pháp đó đó là không phải suy lường phân biệt có thể hiểu được đó. Cho nên đó là ở đây đó là nói cái chỗ suy lường và cái chỗ phân biệt. Suy lường tức là cái chỗ tìm kiếm, phân biệt là mình hay chia sẻ. Đó là hai cái bệnh của chúng sanh. Mình làm cái gì đó là mình cũng phải là chia sẻ ra, chia ly. Quý vị mà đi học cao đó là quý vị phải dùng đầu óc mình nó tư duy. Cái gì cũng phải tư duy. Thế gian mà nếu mà không tư duy thì không được, không suy lường đắn đo thì không được. Nhưng mà trong đạo thì đi ngược lại, không cho mình suy lường, cũng không cho mình tư duy, và cũng không cho mình phân biệt. Thì như vậy á, lận ở cái chỗ á, mà suy lường tư duy thì quý vị á, là tìm hoài nó cũng sẽ không bao giờ có. Đạo quý vị càng tìm chừng nào nó lại càng xa, nó ngộ như vậy. Cho nên chỗ này suy lường không được. Nhưng mà còn lận ở chỗ phân biệt á, như lần trước á, là mình nói đó là do phân biệt các pháp, chứ không phải là do phân biệt này. Cái phân biệt này mới là cái thức. Còn các pháp á, là xưa nay là nó là thanh tịnh. Nhưng mà cái lỗi ở chỗ mình phân biệt. Ví dụ như bây giờ là mình bất giác, mình có vọng tưởng. Khi có vọng tưởng á, là ở chỗ này là mình bị phân biệt là ở cái chỗ này. Tức là mình phân biệt á, là cái này vọng hay là chơn, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là làm sao để diệt trừ cái vọng này. Đó là cái bệnh của người tu. Thì như vậy đó là các pháp không có lỗi, nhưng mà lỗi ở cái chỗ là cái chỗ phân biệt của chúng ta. Các pháp xưa nay nó là thanh tịnh mà. Cho nên là trong kinh này chút nữa quý vị học á, là có cái câu là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tính. Cho nên là sau này có thiền sư mà tu thời gian, ngày giác ngộ, ngày thêm hai câu nữa: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Ngài giác ngộ. Khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài mới thấy được các pháp là nó xưa nay nó chỉ là thanh tịnh thôi. Cái tính của nó thường tịch diệt. Thì như vậy đó, luận về các pháp mà quý vị có thể là thể hội được hết, là vọng tâm cũng là pháp. Cái tâm mà quý vị thấy đó cũng là cái pháp, chứ nó không phải là mình. Bởi vì cái mình thấy là thuộc về pháp hết. Cho nên bây giờ ví dụ như bữa nào mà quý vị tu mà tâm của mình yên, quý vị thấy tâm mình nó yên tĩnh, đây gọi là pháp, chứ nó không có phải là tâm. Tự tâm là không, quý vị không thể nào thấy được. Thì như vậy đó, lâu lâu mình nghĩ là mình phải có cái gì để được, nhưng mà cuối cùng lại không có cái gì để được. Trên các pháp cho nên nó là không, vô tướng, vô tác, vô nguyện, đủ thứ, vô sở đắc, vô sở trụ, không có bất cứ cái gì hết. Để không cho mình bám víu bất cứ một cái chỗ nào, gọi là cái có. Thì như vậy á, là có phải á, trở lại cái vấn đề là quý vị nghĩ có phải là do cái chỗ mình phân biệt không? Ví dụ như khi nào tâm mình yên là mình khởi phân biệt, là lúc này nó im. Tâm mình vọng á, là mình khởi phân biệt, lúc này là nó vọng. Cho nên á, là mình không sống bằng cái giác tri, không sống bằng cái tuệ giác sẵn có nơi của chúng ta. Mà chúng ta thường thường á, là đã như thế mà mình còn khởi phân biệt, tức là tự quét thủng da thịt của mình. Đó, như vậy. Ví dụ như bây giờ quý vị có vọng tưởng, quý vị suy nghĩ cái chuyện gì đó, khi mà suy nghĩ như vậy rồi đó, bắt đầu quý vị giật mình vậy, quý vị nói à, tại sao mình tu mình lại vọng tưởng. Đơn giản như thế. Nhưng mà khi mà quý vị á, vừa khởi nghĩ như vậy đó, là quý vị vừa chia ra chân và vọng. Đây là phân biệt chân vọng. Quý vị bị kẹt hai bên. Quý vị phân biệt đây là thiện, đây là ác. Nó vọng là xấu, chân mới là cái chỗ tốt. Thì như vậy đó là mình, đây là cái bệnh, là cái lỗi của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là quý vị đó là không có đi thẳng vào trong một cái tự nhiên của bản tánh, gọi là tự nhiên trí. Quý vị biết cái trí mà trong nhà thiền hay gọi là cái tự nhiên trí là như thế nào? Cái trí tự nhiên của mình là tham, sân, si, vọng tưởng, phiền não, đây thuộc về cái trí tự nhiên. Đó là cái tâm tự nhiên của mình đó là. Nhưng mà nó khác hơn, chư Phật chư Tổ thì khác hơn. Cũng bao nhiêu tâm vọng tưởng đó mà các ngài đó là thấy nó là pháp. Còn mình á là không thấy nó là pháp, mình tưởng nó là mình. Mình phải làm sao đó là để giải quyết cái vấn đề là mình làm sao hết vọng tưởng. Người ta cứ nói là hết vọng tưởng mới thành Phật, quý vị. Hết vọng tưởng mới thành Phật. Cho nên vì vậy đó là người ta phải bó rọ tâm mình vào một cái chỗ nào đó để cho nó không có vọng tưởng. Nhưng mà càng bó rọ chừng nào là tâm mình lại càng vọng tưởng nhiều chừng đó. Tâm là một cái thể, một cái thể không, chứ nó không phải là cái thể tướng. Giống như bây giờ quý vị thấy là hư không á, là một cái thể không, thì làm sao mà quý vị giữ được đây? Không có giữ được. Quý vị giữ là tự nhiên tâm mình nó nhỏ lại, không giữ thì nó lại bao la. Nó như vậy. Cho nên mình quý vị tu đến khi nào mà tâm của mình là tự nhiên một phen là nó tự nó tỏ ra. Nó tỏ ra là nó không phải là mình phải ở một cái góc độ nào mới gọi là để cho nó tỏ ra, mà nó tỏ ra là tự nó tỏ ra. Cho nên đây gọi là tự nhiên trí, là cái trí sẵn. Thì tự nhiên tu như vậy thì tự nhiên nó khỏe à. Nhiều khi quý vị gọi là vô công dụng đạo, suốt ngày tu hành không cần phải dụng công gì hết, nhưng mà tâm của mình nó cũng tự yên. Bởi vì là mình không thêm một cái nữa. Ví dụ như bây giờ là quý vị có vọng tưởng, bây giờ quý vị thức tỉnh rồi thôi, không có cần nói nó là vọng hay là chơn gì hết. Chỉ thấy nó à, được rồi. Mình và mình biết tính của tất cả các pháp, nó là cái thể, nó là thanh tịnh. Do mình phân biệt cho nên có đây kia thôi. Lỗi ở mình chứ không phải lỗi ở pháp. Bây giờ là tất cả các pháp, nhiều khi quý vị cứ thêm một cái, gọi là đầu thêm đầu. Chư Tổ ngày xưa gọi là bính đinh cầu lửa. Bính đinh đó là lửa rồi còn thêm lửa nữa. Nó dư. Quý vị có đầu thêm cái đầu nữa là quý vị là quái vật. Nhưng mà thường thường là mình làm là quái dị lắm. Mình cứ thêm cái à, phải ta là phải cái gì đó. Cho nên vậy, ví dụ như bây giờ mình nói à, mình yên, mình cứ nói là tâm mình yên. Vừa nói tâm mình yên đó, lúc đó và vừa cái yên và cái tâm mình, nó là có hai thứ. Cho nên lúc nào quý vị cũng trở thành hai người, quý vị không bao giờ trở thành được một người hết trơn. Đây gọi là cái ngã chấp. Cái ngã lúc nào cũng nói à, cũng phải có ta. Ta ở chỗ này, ta ở chỗ kia, ta đang nghe, ta đang thấy, ta đang ngửi. Cái gì cũng phải có ta trong đó, nó ngộ vậy đó. Nhưng mà mình bây giờ mình nói ta thì giống như là nó có một cái gì đó, nhưng mà nó thầm thầm trong đó. Quý vị cứ nghe nói là tu, bây giờ tu phải thường thấy, thường nghe. Mà cái này cũng kẹt nữa, ngôn ngữ, phương tiện biểu thị, chứ không phải là thiệt à. Còn có ta trong đó là nó thất bại. Cho nên người ta nói, người ta hay nói giỡn là thế giới ta bà, bởi vì có ta có bà nên khổ. Nhưng mà bởi vì ta cũng khổ mà bà cũng khổ. Một cái pháp mà đơn giản mà Đức Phật thuyết pháp cho các vị tỳ kheo, nói này các tỳ kheo, các ông thấy là thân này là có ngã hay là ngã sở? Bởi vì Đức Phật, khi mà Đức Phật thuyết cái bài pháp mà nhập thai tạng đó, mà cái bài pháp này Đức Phật nói cho ngài Nang Đà. Quý vị biết cái câu chuyện ngài Nang Đà là em của Đức Phật, cùng cha mà khác mẹ. Thì khi mà các vương tôn mà đi tu hết rồi đó, ngai vị là phải là tới Nang Đà. Có một cô vợ rất là đẹp, Tôn Đà La, đẹp lắm. gọi là hoa hậu thời bây giờ, hai vợ chồng thương nhau. Đức Phật quán nhân duyên đó là hôm nay phải độ Nang Đà về, dẫn Ngạ Nang đi khất thực. Khi đến dinh thự của Nang Đà, Đức Phật đứng trước cửa, Ngạ Nang đứng sau. Ngài dùng hào quang sáng vô chiếu khắp cả trong nhà Nang Đà. Tuy đóng cửa nhưng mà Nang Đà vẫn biết là Đức Thế Tôn đứng ở ngoài. Cho nên vì vậy Nang Đà mới nói với Tôn Đà La, nói thôi bây giờ để ta ra chào Đức Thế Tôn. Bởi vì lúc bấy giờ là dòng họ Thích đó là đi xuất gia quá nhiều, cho nên Tôn Đà La sợ mất chồng, cho nên là không cho chồng đi ra ngoài, ông chồng nhất định phải đi ra. Thì Tôn Đà La mới nói nếu mà chàng ra mà không quay trở lại đó, mà trong khoảng thời gian mà cái nàng mới quét một cái vết bột ở lên trên trán, trong khoảng thời gian mà cái vết bột này nếu mà nó khô mà chàng chưa trở lại là chàng phải trả cho thiếp 500 lạng vàng. Nói như thế, tiền bạc một vương giả thì không cần thiết, nhưng mà nói như thế để là có một cái gì đó để níu kéo Nang Đà ra gặp Đức Thế Tôn chào bác. Nang Đà vô xuất một bát cơm ra đưa cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn không thèm nhận, nhái Ngạ Nang á, Ngạ Nang không dám nhận luôn. Cái Nang Đà mới nói là thôi bây giờ Đức Phật không nhận rồi, thôi bây giờ thôi Ngạ Nang nhận giùm tôi. Thì Ngạ Nang mới nói đó là huynh lấy bát từ nơi Đức Phật chứ không phải lấy từ tôi, cho nên huynh chỉ đưa cho Đức Phật chứ không cần phải đưa tôi. Mà Đức Phật đi về tịnh xá ổng phải đi theo. Thì khi đi theo, Đức Phật vừa ngồi thì ổng dâng bát cơm lên cho Đức Phật. Đức Phật nhận xong rồi nói Nang Đà con đi xuất gia đi. Trong lòng không chịu, nhưng nghe Đức Phật nói vậy nó mô Phật con chấp nhận xuất gia. Nó ngộ như vậy. Bởi vì Đức Phật có một cái công đức là nhiều đời Ngài không trái với sư trưởng, cho nên đó là Ngài nói ai cũng nghe hết, là Ngài có cái phước đó. Thế nên vì vậy đó là Ngài nói Nang Đà con xuất gia đi. Nó dạ xuất gia. Thì mới kêu một người ra cạo đầu. Vừa đặt dao lên cạo nói tôi, ông mà cạo đầu tôi đó, tôi lên làm vua chặt tay chặt chân ông. Ông nghe gì ông sợ quá, ông bỏ dao, ông không dám. Thưa Đức Thế Tôn con không dám cạo. Đức Phật có thôi để Như Lai cạo. Như Lai đặt dao vô ông im ru, không dám nói gì hết, sợ Đức Phật cái kiểu đó. Thì khi mà đi xuất gia rồi đó, ông mới làm đau khổ dữ lắm. Đêm đó ông nói là đêm nay trốn về chứ không thể nào chịu nổi, nhớ Tôn Đà La quá chịu không nổi, thương. Đêm đó giống như là Nang Đà chết đi sống lại thì mới sáng ra. Đêm đó đi không được, sáng ra Đức Phật mới kêu Ngài Nang giao cho Nang Đà làm chi sự, tức là đi quét vườn rồi coi đóng cửa nẻo rồi không đi khất thực, ở nhà một mình. Ông nói bữa nay là cơ hội tốt rồi, ở nhà một mình không ai dòm ngó mình chạy về thăm Tôn Đà La. Nhưng mà khổ cái do thần lực của Đức Phật á, ổng quét đầu này thì chỗ kia nó dơ, quét hoài không sạch. Rồi đóng cửa trước á thì cửa sau nó tự mở, đóng cửa sau cửa trước nó tự mở. Ông nói thôi mở cũng được, ăn trộm vô lấy, mốt mình làm vô cúng dường ba cái chùa cũng được nữa. Ông mới bỏ nhà ông chạy, bỏ tình thất ông chạy về. Chạy lần đầu đó thì giữa đường gặp cái hố sâu quá không qua không được, cũng do thần lực Đức Thế Tôn. Ông mới quay trở về. Ngày hôm sau đó, ông mới nghĩ bây giờ thôi không đi đường lớn, nó đi đường nhỏ. Ông mới đi đường nhỏ thì gặp Đức Phật. Đức Phật biết cho nên dẫn tỳ kheo đi về, đi ngay cái đường đó đụng đầu Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi Nang Đà con đi đâu đó? Dạ con đi đón Thế Tôn, mà thật ra con muốn về thăm vợ. Vì giờ là cái tâm của Ngài giống như là quá sức đau khổ. Gặp Đức Thế Tôn là muốn đi tu, mà không gặp Đức Thế Tôn là lại muốn đi về. Đây một do cái thệ nguyện đời trước mà Nang Đà, Đức Phật phải độ Nang Đà. Rồi cái đoạn nhân duyên mà Đức Phật đưa Nang Đà đi lên núi Hương Túy gặp một con khỉ một mắt. Rồi mới hỏi Nang Đà là Tôn Đà La với con khỉ này ai đẹp hơn. Nói Tôn Đà La đẹp gấp ngàn lần con khỉ này. Thì mới đưa lên cung trời Đao Lợi đó, thì mới so sánh đó là chư tiên ở trên cung trời Đao Lợi đó đẹp hơn Tôn Đà Lị gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần như vậy. Bởi vì trên đó còn có một cái cung mà dành cho Nang Đà sau khi mà tu hành giác ngộ được lên trên cung trời Đao Lợi. Thì khi mà đi về đó thì trong chúng á, là Đức Phật á, là nói Ngài A Nan báo với mấy huynh đệ đó là đừng nói chuyện với Nang Đà. Nang Đà đi chỗ nào thì tụi con đi chỗ khác. Thì Nang Đà cảm giác cô đơn lắm. Bữa đó mới tới ngày A Nan, hỏi tại sao mà tất cả mọi người đều xa lánh tôi vậy. A Nan mới nói bởi vì đó là huynh chí hướng khác nhau. Huynh đi tu đó là huynh muốn tiên nữ, còn tụi tôi đi tu là muốn niết bàn. Hai phương hướng khác nhau cho nên không ở chung được. Cho anh nghe vậy anh quê. Anh quê anh đau khổ cùng cực. Rồi Đức Phật mới đưa xuống dưới địa ngục thì thấy cái chảo dầu chờ sẵn Nan Đà không chịu tu rớt xuống đây vô chảo dầu. Thì cái con quỷ tốt nói như vậy đó thì Nan Đà sợ quá bỏ chân chạy tìm Đức Thế Tôn. Tại vì nếu mà nó phát hiện ra chắc nó lấy cái chĩa nó xỏ ổng bỏ vô chảo dầu luôn quảng chạy. Gặp Đức Thế Tôn nó thôi giờ con lên chân gian con tu liền chứ giận sợ quá. Tu thời gian chứng quả La Hán. Đức Phật nói bài pháp về cái thọ sanh nhập thai tạng đó, nói về cái nhân duyên mà một chúng sanh mà vào thai như thế nào. Đại khái Đức Phật nói như thế này: khi mà con người sanh ra đó, con người mà chết đi đó thì ra cái thân trung ấm. Đức Phật diễn tả rõ lắm. Cái thân trung ấm á là nếu mà được sanh lên cõi trời đó và cái cõi người thì theo cái phước đức là thân trung ấm này á là sắc màu hoàng kim, mà cái đầu thì đi thẳng lên. Còn nếu mà sanh vào trong cái loài súc sanh á thì thân trung ấm á là cái màu nước, mà cái đầu nó nằm ngang chứ không được lấy đầu thẳng lên. Còn cái thân của ngạ quỷ đó là cái màu của thân trung ấm á là như màu khói, cái đầu đi xuống. Ở địa ngục á là cái thân nó màu trung ấm màu đen, cái đầu cũng đi ngược xuống. Thọ sanh thân trung ấm nó hiện ra những cái cảnh giới như vậy. Nếu cái người nào có tu hành thì thân trung ấm màu hoàng kim, có thiên nhãn thông có thể thấy được chỗ thọ sanh. Thì khi mà đủ cái nhân duyên mà một chúng sanh mà vào thai đó là không phải dễ. Thì khi mà cha mẹ đó mà có cái duyên thì cái người cái thần thức á là đi vào. Thần thức nam đó thì cứ tưởng á là có suốt ngày sanh ra hai cái tâm, một là cái tâm giận, hai là cái tâm tham và tâm sân. Tức là cái tâm sân á, ví dụ như cái thần thức mà nam á thì tự nhiên ghét người mẹ, ghét người cha mà thấy thương người mẹ, đó là hai cái tâm yêu ghét. Cái thần thức nữ đó là thương người cha mà ghét người mẹ, xảy ra cái tâm đó. Và lúc mà khởi cái tâm đó đó thì trong thần thức đó thì tự nhiên cảm giác một cái ảo tưởng sợ hãi. Tức là nếu mà cái người á mà ít phước đức sanh vào những cái loài súc sanh hay những cái loài dữ hay là những những loài ngạ quỷ đó, những thần thức đó, thì họ thấy đó là họ bị rượt đuổi bắt, tự nhiên họ tìm chỗ trốn, chui vô bụi, chui vô gốc cây, chui vô đủ chỗ là sanh ra làm súc sanh. Thì nếu mà cái thần thức á mà làm người hay làm trời đó thì tự nhiên cả một cái ảo giác rằng á là cũng sợ hãi như thế mà kiếm lên trên cái lâu đài mà trốn, hay là vào trong cái chỗ sang trọng mà trốn thì sanh ra làm kiếp con người. Đại khái là như vậy. Nhưng mà vào trong thai mẹ thì khổ cực ghê lắm. Trong kinh Đại Bổ Tích nói mà Đức Phật diễn tả trong cái bản kinh này đó là rất là sợ. Tại vì bây giờ mình lúc đó mình không biết thôi, mà cái lúc mà thai nhi trong bụng mẹ là khổ dữ lắm. Bữa nào cha mẹ ăn đồ nóng một cái là người con đau đớn ghê lắm. Bữa nào mà ăn đồ nguội người con cũng đau đớn, ăn đồ lạnh cũng đau đớn, ăn những đồ cay đắng đều đau đớn hết. Khổ như vậy. Mà lúc mà cha mẹ bệnh, người mẹ mà bệnh nóng cảm sốt thì con ở trong đó là đau ghê lắm. Mà chưa nói là cái lúc mà sanh ra đó, nói là cái người mà đi phá thai đó, hay là những bác sĩ mà hay đi giúp người ta phá thai, thường thường á là đời sau họ chết trong thai mẹ. Đời sau họ thường chết trong thai mẹ, ít khi mà được sanh ra lắm. Đó là cái Đức Phật cũng có luận về cái nhân quả điều đó. Khi mà sanh ra ngoài đó là nó tiếp xúc với không khí bên ngoài đó, rồi mới vừa sanh ra người ta phải tắm lau nước nóng, thì cái da mỏng nó rát đau kinh khủng, đứa con khóc la kinh khủng đau đớn vô cùng. Rồi Đức Phật mới nói đó là bởi vì cái nhân duyên mà con người vào có được á là chịu quá nhiều cái đau khổ. Mà cái đau khổ đó đó là nó là do duyên nó kết thành. Ban đầu do tinh cha khuyết mẹ, đủ thứ mọi nhân duyên, trong đó diễn tả tới mấy chục cái nhân duyên để khiến cho nó kết thành thai nhi mà thành cái con người. Đức Phật mới nói các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thân này là có phải là của ta, thân này có phải là ta hay là của ta không? Bạch Đức Thế Tôn: không phải. Như vậy thân này có phải là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn: thân này là vô thường, là khổ. Đức Phật mới nói: đúng rồi này các tỳ kheo, thân này không phải ta, cũng không phải là của ta. Lâu nay á, là bây giờ quý vị học Phật Pháp đó, là quý vị thấy á, là thân này không phải mình, đúng không ạ? Nhưng mà có ai dám nói thân này không phải là của mình không? Thường thường quý vị nói thân này không phải mình, nhưng mà quý vị nói thân này của mình ạ. Không phải của tôi chứ của ai. Mình cứ nói ví dụ như cái thân này là nó là cái máy, nhưng mà cái máy này của ai? Nó là của mình, đúng không ạ? Giống như quý vị chiếc xe đó, quý vị nói là chiếc xe không phải của mình đó, không phải mình đó, là chắc rồi đó. Có thể quý vị nghĩ được chuyện đó, nhưng mà quý vị không thể nào nói là xe này không phải là của tôi. Nhưng mà còn có cái ta, còn cái của ta là chúng sanh còn khổ, chưa thấy được cái pháp Đức Phật nói. Và Đức Phật nói là nó không có cái ta, cũng không phải là cái của ta, cho nên thân này nó là không, nó là giả. Cái chỗ này mới là cái chỗ giải thoát giác ngộ. Thì như vậy đó, là cái thân này đó là nó không phải là ta, cũng không phải là cái của ta, cho nên đó là cái thân này nó là không giả. Mà đã là thân này còn không phải ta thì cái pháp bên ngoài á là cũng chẳng nói là ta hay là của ta được. Đó là như vậy, nó không có năng và sở, trên các pháp xưa nay nó là thanh tịnh. Cho nên nó nói là các pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, tức là các pháp xưa nay nó là thanh tịnh. Cho nên á là Đức Phật mới diễn tả, mới phát huy được cái tri kiến Phật ở trong cái bản kinh này, để cho quý vị đó là mới thoát ly được cái gọi là mới giải thoát thực sự, mà thành Phật, cũng có thể thành Phật, cũng có thể thành Bồ Tát. Này Xá Lợi Phất, sao nói rằng Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời? Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để đặng thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn chỉ tri kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Tức là Đức Phật hiện ra nơi đời muốn cho tất cả chúng sanh là phải thấy được tri kiến Phật. Tri kiến Phật là gì? Mình học thì theo cái ngôn ngữ thì nói tri là biết, kiến là thấy. Tức là cái thấy biết của mình là Phật, đúng không ạ? Thì lâu nay thì mình học là đúng theo cái nguyên văn đó là như vậy, cho nên là cái thấy biết của mình là Phật. Nhưng mà cái tri kiến này á, là nếu mà mình hiểu như vậy đó thì mình dễ rơi vào một cái tình chấp, là giống như là mình phải biết, không ạ? Mình phải thấy, là hai cái này là hai cái nguy hiểm. Thấy, cho nên mình phải thấy, mà phải thấy cái gì? Bây giờ quý vị thấy là thấy cái gì? Quý vị học Phật Pháp rồi quý vị nói là thấy tri kiến Phật á, tri kiến, cái kiến là thấy mà tri là biết. Bây giờ quý vị biết cái gì? Ở trong tâm này quý vị biết cái gì? Nếu còn một pháp là được á, là quý vị không có chỗ nào, gọi là quý vị chưa phải là giác ngộ. Đã nói là pháp thân là tri kiến Phật, là không thể nào, không thể nào thấy, không thể nào biết được. Cho nên đó là ngài Ngộ Ứng ngài nói đó là diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Tươi nhuần sắc ngọc trong núi cháy, lò lửa hoa sen nở thực sinh. Đó là cái diệu tánh nó rỗng không, không chỗ vinh, tức là không có chỗ bám víu. Mà bây giờ quý vị thấy cái gì? Bởi vì quý vị biết cái gì? Rỗng không tâm ngộ việc dễ tin, cái chỗ không đó. Nhưng mà khi mà quý vị đã nhận ra rồi đó thì cái việc này nó ở trong lòng của mình. Nó thường sáng ở trong núi cháy, tức là trong cái vô thường này, nhưng mà tâm của mình nó thường sáng ở trong cái lửa vô thường đó. Mà giống như nói là lò lửa hoa sen nở thực sinh, hoa sen ở trong lò lửa vẫn sáng. Quý vị bây giờ là quý vị có sẵn cái Phật tánh đó, là cũng ở trong cái vô thường đó mà nó vẫn sáng, vẫn rực, nó không có thay đổi, nó không có gì hết. Nhưng mà không thể nào vinh được, không thể nào bám víu nó được. Thưa quý vị, bây giờ quý vị thấy cái gì? Rồi quý vị biết cái gì? Cho nên nếu mình hiểu theo chữ nghĩa đó, là nói là tri kiến Phật đó, là quý vị thấy biết mình có Phật. Quý vị hiểu như vậy, cho nên là mình cứ tu để cho mình thấy, mình cứ tu để cho mình biết. Cho nên cuối cùng mình không thấy cũng biết gì hết. Nếu mà quý vị hiểu vậy thì nó hơi xa một chút. Bây giờ có thể dịch lại cho nó dễ hiểu, cho nó gần một chút. Tri kiến Phật tức là biết mình là Phật, biết tất cả tâm hành là Phật, biết tất cả các pháp là Phật, xum la vạn tượng đều là Phật hết, thì như vậy gọi là tri kiến Phật. Nhẹ một chút, mình đừng có đặt nặng ngôn từ quá, cho nên khiến cho mình đó là lúc nào cũng phải kiếm một cái để cho mình thấy, kiếm một cái để cho mình biết. Nhưng mà bởi vì cái đó là cái chỗ mà cái mình lầm lỡ cả nhiều khi cả một đời tu, rồi cứ lây quay ở cái chỗ thấy biết đó mà không giải quyết được vấn đề làm sao cho mình hết được vọng tưởng, làm sao cho mình hết tham, hết sân, hết si, cũng lây quay ở cái chỗ đó là mình thấy biết đó. Nhưng mà cái diệu đạo, cái trí tuệ, cái thể giác là khác hơn chúng sanh, không có yêu ghét trong đó. Giống như là hư không đó, thì không có chê hay khinh gì hết, mặc là các pháp là thơm hay là thúi, lành hay là không lành, thiện hay bất thiện, tánh hư không là thế. Thì tâm Phật cũng như vậy, nó không chê cái đó, không sân cũng không tham. Mình có dở cũng không tự trách tự chê, mình có hay cũng không tự trách tự chê. Gọi là mới nói là không thương, không ghét, không thiện, không ác, không tốt, không xấu. Tánh mình là vậy. Chứ không phải là bây giờ mình phải là cái này, mình phải là thánh thiện cao đủ thứ. Không có phân biệt, cái này không có phân biệt thánh phàm gì hết. Cho nên Ngài Khánh Hỷ Ngài nói đó là đầu lông trùm cả càng không thải, hạt cải bao hàm nhật việt trong. Đại dụng hiện tiền tay nắm vẫn, ai phân phàm thánh với tay đông. Đó là Ngài nói là đầu lông mà trùm cả càn khôn, mà hạt cải bao hàm giới tử chung, tức là hạt cải mà bao hàm nhật nguyệt trong chứ. Trong hạt cải mà có nhật nguyệt ở trong đó, nghĩa là một là tất cả chỉ là một, tức là các pháp nó không nói nó là một hay là khác, nó không to là nhỏ gì hết, các pháp là nó là như vậy. Đại dụng ở chỗ nào? Tức là hiện tiền quý vị đang sống đó, không có phân biệt ở trong đó. Thường mình hay có phân biệt đây kia, chia ra phàm thánh. Thật ra quý vị còn cái tâm đó, đây là cái tâm phàm phu. Mình cứ tưởng đó là mình theo thánh bỏ phàm là mình thánh thiện lắm đó. Tôi giờ tôi làm thánh đó, quay dữ rồi ha. Nhưng mà thật ra đó là quý vị nghĩ mình muốn làm thánh là quý vị đang có cái tâm là phân biệt. Tâm của mình đó là nó chưa tốt. Đức Phật và Bồ Tát á, tâm tốt lắm. Các ngài không có thấy là nó là đây là phàm, đây là thánh. Cái người mà phạm tội cực ác mà Đức Phật cũng không thù ghét. Cái người mà làm cái chuyện tốt mà Đức Phật cũng không có phải là thương mến. Nhưng mà Đức Thế Tôn dùng cái tâm bình đẳng, bởi vì thấy các pháp là như vậy. Như vậy đó là tâm của mình nó mới tự yên được. Chứ còn không đó là quý vị ít khi nào mà quý vị tự yên được lắm. Quý vị còn đây kia hơn thua chia chẻ phân biệt là quý vị tu hoài nó cũng không có được gì hết. Phải dùng cái tâm lớn ra. Cái tâm này gọi là tâm trượng phu. Tâm trượng phu tức là cái tâm rộng lớn. Lớn là như thế, bao hàm cả nhật nguyệt luôn quý vị, trùm cả càn khôn. Đó là cái tâm lớn. Và cái tâm lớn này á, là nó không có so sánh với nít đâu, không có so sánh với cái nhỏ. Nó không so sánh với vạn vật. Cũng như trong tâm của mình có tất cả các thứ tướng trong tâm của mình, thiện ác, tốt xấu, đẹp xấu, hơn thua đây kia, nó không có phân biệt. Và nó cũng không có binh, cũng không có ghét, cũng không có thù, không hằn, không khó chịu, đau đớn gì hết. Nhưng mà các pháp ở trong bản tâm đó mỗi mỗi đều hiển lộ rõ ràng, không cần thêm gì hết. Thì ngay đây là tự nhiên là quý vị thể vào trong cái tự nhiên trí. Đây là cái tri kiến Phật. Mình ban đầu thì nó khó, nhưng là rồi cái quý vị hiểu được như vậy rồi mình tu hành tự nhiên nó khỏe hơn, không có cần là phải thêm gì hết. Mỗi lần quý vị thêm là quý vị biết là quý vị thấy dư rồi đó. Thêm phải là cái này, phải là cái kia, là nó thêm nó dư. Mình đã đủ rồi, thêm là nó dư. Quý vị đó là tu hành cũng như vậy, chúng ta tự thấy biết đủ rồi thì tự nhiên á là nó như vậy. Ngày xưa Đức Phật nói một cái bài pháp mà mình tưởng là nó thường nó là thiểu dục chi túc, là ít muốn biết đủ, mà hai chữ biết đủ này là cái năng lực nó phi thường đó. Nó đủ rồi, không cần thêm, không cần đặt ông thánh trong lòng của mình, không cần đặt trong lòng của mình thêm một ông Phật làm chi, đã là Phật rồi thêm ông. Mỗi cảnh giới của chư Phật á là chỉ có một vị Phật, còn bao nhiêu là Bồ Tát không. Nghĩa là một cái cảnh giới chư Phật đó là không có ai ông Phật đâu. Trong kinh nào quý vị đọc đi cũng nói là cảnh giới đó, đó là cái cảnh giới của Phật A Di Đà, cảnh giới đó là Phật Diệu Hỷ, cảnh giới đó là cái Phật Quang Minh Phan, Quang Minh Như Lai. Trong đó đó là có vô lượng Bồ Tát và chúng thanh văn và duyên giác. Thấy không hả? Thì như vậy đó là trong cõi lòng của chúng ta đó là cũng chỉ có một vị Phật mà thôi. Còn tất cả Bồ Tát đó là từ bi hỷ xả, những cái tâm lành mà phổ độ chúng sanh, chứ không có phải là những cái vị Bồ Tát đó là có hiện hữu thêm một cái nó trong lòng của mình là có thêm đủ thứ. Không có, không có gì hết. Cho nên mình không cần phải thêm ông Phật trong đó, mình không cần phải thêm ông Bồ Tát trong lòng của mình, chứ trong lòng của mình đã đủ hết chân rồi, không cần phải thêm gì nữa. Đây gọi là tri kiến Phật. Cho nên quý vị đến khi giác ngộ rồi đó thì cũng có cái một cái cảnh giới riêng như vậy. Xá Lợi Phất đó là các đức Phật do vì một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra thường vì một việc, chỉ đem chi kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Đức Phật chỉ có một cái việc như thế, là đem cái chi kiến để mà khiến cho chúng sanh tỏ ngộ được Phật Pháp Thân. Bây giờ quý vị đọc trong những kinh điển mà Đức Phật diễn tả tất cả những cảnh giới của Đức Phật, tất cả những cái cảnh giới của chư Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, cảnh giới nào cũng là cực lạc, an lạc hết. Mỗi lần diễn tả cảnh giới xong rồi, Đức Phật nói một câu, cái người tu ở thế giới ta bà này, một ngày tu thôi bằng các thế giới khác tu cả 100 năm. Ngộ như vậy, quảng cáo các thế giới kia rồi nói vậy đó, nhưng mà cảnh giới mình tu ngon hơn. Rồi ráng tu đi con, tại vì tụi con tu được con mới được về đó, không tu sao về được. Đặc biệt là như vậy, nhất là cái cảnh giới của Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là cái kiếp sơ khai nhất, tên ngài là Phổ Đức, là một vị vua cai quản một cái quốc độ lớn thời Phật xa xưa, một cái vị Phật xưa nhất. Thì khi mà ngài phát tâm tu hành rồi đó, thì ngài phát nguyện ở cái thế giới đó, là cái cảnh giới của Bồ Tát Văn Thù đó, là ở phía đông bắc. Cái cảnh giới đó đó là so với cảnh giới của cực lạc là gấp trăm ngàn lần. Ngộ như vậy, thì ngài phát nguyện là ngài không thành Phật, độ tận hết tất cả chúng sanh. Diễn tả cảnh giới đó nó phi thường cùng cực. Rồi Đức Phật mới nói đó là cái thế giới đó đó, thế giới ta bà này cũng nằm trong thế giới đó. Ngộ không? Diễn tả thế giới đó rồi thế giới này ta bà cũng nằm trong thế giới đó, thì mình nghĩ thế giới của cảnh giới của Đức Phật, của Bồ Tát Văn Thù đó là còn hơn thế giới cực lạc gấp trăm ngàn lần. Rồi ngài nói là cái thế giới ta bà thì cũng nằm trong đó đó. Ngồi cái tờ bản đọc cái bản kinh này, cái tờ bản thấy ủa kỳ ta, tại sao mà thế giới ta bà cũng nằm ở trong đó, thì mới thấy được là cái cảnh giới của Văn Thù. Cảnh giới Văn Thù đó là nó siêu sức dữ lắm. Tức là thế giới ta bà này cũng nằm trong cái thế giới Văn Thù, mới nói là các pháp mà mình có thể nắm, có thể nghe, có thể thấy được, đây đều là cảnh giới của Văn Thù cả. Mà tự vì mình không hiểu, mình không biết, cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mắc me nhất, mới là cái bổ nguyện của Như Lai ra đời đó, là tất cả chúng sanh đều có chi kiến Phật hết mà không chịu nhận, đều có cảnh giới của Như Lai mà không chịu thấy. Cho nên Như Lai ra đời để một việc như thế là chỉ cho họ thấy được như vậy, thấy được tất cả chúng ta đều có cái cảnh giới, đều có cái đức tính tri kiến của Đức Thế Tôn. Cho nên là Đức Phật nó nói là cái mà đau lòng khó hiểu nhất mà chúng sanh không thấy, cho nên mà mới ra đời ngày mới chỉ thôi. Mà không phải là một Phật ra đời mà tất cả chư Phật ra đời đều chỉ tri kiến Phật cho tất cả chúng ta. Bởi vì mình có mà không biết sử dụng, có mà không biết xài, cho nên đó, đó là cái dở. Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp, không có các thừa hoặc hai thừa khác. Xá Lợi Phất, pháp của tất cả các đức Phật ở mười phương cũng như thế. Chư Phật mười phương cũng như thế, cũng chỉ nói một thừa thôi. Tại sao mà nói ba thừa? Bởi vì cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái mục đích trọng tâm của Đức Phật á, là chỉ nói một thừa mà thôi. Xá Lợi Phất, thở quá khứ các đức Phật dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Vì các pháp đó là Phật thừa nên các chúng sanh theo đó, theo chư Phật nghe pháp rốt ráo đều đặn nhất thiết chủng trí. Tức là thở quá khứ các đức Phật cũng dùng vô số nhân duyên, vô lời lẽ thí dụ mà phương tiện thôi, chứ cái đó nó không có thiệt. Nhân duyên lời lẽ thí dụ nó như thế này: khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề đó, thì lâu nay mình học cái chỗ là Đức Phật dùng cung thiền định và gươm trí tuệ để mà phá ma quân. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói đó, trong kinh Đại Bửu Tích Đức Phật nói cái đó là phương tiện của Như Lai. Thiệt ra Như Lai kêu ma ba tầng lại đó. Như Lai kêu ma ba tuần lại đó, Như Lai báo cho ma ba tuần biết, ma ba tuần mới tới đó, chứ không phải tự nhiên mà ma ba tuần biết. Làm sao mà có thể ma ba tuần biết được cái trí tuệ của Như Lai, biết cái cảnh giới của chư Phật, không làm sao mà có thể thấy được. Mười phương chư vị Bồ Tát, chư Phật còn không biết được, đừng nói chi là ma ba tuần. Cho Đức Phật kêu ma ba tuần tới đó, rồi ma ba tuần mới biết, cho nên là mới kéo quân tới. Khi mà kéo quân tới đó thì Đức Phật ngài ngồi yên thanh tịnh, không nói gì hết, khởi cái tâm đại từ để quá độ ma ba tuần. Lúc đó ma ba tuần hung dữ, cầm dao, cầm giáo phát, cầm tất cả cung tên nỏ trùng trùng điệp điệp đến. Đức Phật chỉ nói một câu: thôi đi ma ba tuần, chớ nên sân hận như thế. Sân hận như thế chiêu lấy quả báo đời này đời sau, và không bao giờ được yên ổn hết. Ngay lời nói đó ma ba từng giác ngộ, và cả vô số quân ma đều giác ngộ hết. Đức Phật nói đây là phương tiện. Đức Phật ra đời là ngài không còn cái chướng nào hết trơn á. Ngài nói kể cả là chuyển luân thánh vương đạt phước đó, còn không có thù oán, đừng nói chỉ là Như Lai. Ngài nói như vậy. Chuyển luân thánh vương á là có đầy đủ, có bốn cái loại báo: xe báo, ngựa báo, ngọc nữ, vân vân. Nhưng mà Đức Phật nói còn là bạc phước đó, còn không có người quán thù. Đức Phật nói như là nàng Tôn Đà Lị mà độn bụng vô mà Du Khống Như Lai là mang thai đó. Cái chuyện đó đó là Như Lai chỉ là cái phương tiện. Đêm đó Như Lai đã trong cái giấc ngủ của Tôn Đà Lị, Như Lai đã giáo hóa. Sau đó Tôn Đà Lị chết được sanh lên cõi trời. Đây là cái phương tiện thôi. Với cái năng lực của Như Lai, Tôn Đà Lị có thể bay một, trong một sát na thế bay qua các ngàn thế giới khác. Làm gì mà có chuyện mà hại Như Lai được. Nhưng mà Như Lai làm thế để cho chúng sanh đời sau mới nói Đức Phật ngày xưa còn bị du quan, bây giờ mình bị du quan, mình nghĩ Đức Phật ngày xưa còn bị du quan huống nữa chi mình, cho mình ráng mình nhịn. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không phải thế. Ngài không còn những cái quan gia khiến như vậy. Kể cả cái chuyện mà ngài bị ăn lúa ngựa là 3 tháng trời, mình nói là bởi vì đây là cái nhân quả của Như Lai. Điều này là nói là không đúng chánh pháp. Như Lai đâu có nhân quả đó. Đức Phật nói là sở dĩ mà Như Lai đó nói là ông Bà La Môn đó bị vua Ba Tuần là khiến cho quên cái chuyện mà đã mời Thỉnh Như Lai về mà không cúng dường cho Như Lai phải ăn lúa ngựa 3 tháng. Lúc đó Đức Phật đó là kêu Ma Ba Tuần đến đó là che mắt Bà La Môn đi, che tâm trí Bà La Môn đi, chứ không phải có cái chuyện mà Ma Ba Tuần biết mà đến là phá Phật cái chuyện đó. Đức Phật nói cái người mà coi 500 cái con ngựa đó đó, tức là Bồ Tát Nhật Tạng, 500 con ngựa đó đó là ngày xưa là tỳ kheo tu hành nhưng mà theo bạn ác cho nên bị đọa làm con ngựa 500 con. Bây giờ Đức Phật ăn cái lúa ngựa đó đó là giống như đây là cái sự bố thí cúng dường của 500 con ngựa đó, thì đời sau 500 con ngựa này á được sanh lên trời Đao Lợi Thiên. Mà Bồ Tát Nhật Tạng đó là chăng 500 con ngựa đó đó dùng tất cả chứng âm thanh và lẽ thí dụ khuyến giải khiến 500 con ngựa đó giác ngộ, và lần này là phát khởi đại tâm cúng dường cho Đức Thế Tôn ăn 3 tháng ăn lúa ngựa. Vậy mà Đức Ngài A Nan Ngài đau đớn lắm, Ngài đau khổ quá rồi nói bạch Đức Thế Tôn, Như Lai chưa bao giờ ăn những cái thứ này, sao Như Lai ăn nổi? Ngài Đức Phật mới lấy một cái hột lúa ngựa đưa cho A Nan, này con ăn thử coi. Ngài A Nan ăn cái hột lúa ngựa trong bát của Như Lai á, mà Ngài A Nan diễn tả là chưa bao giờ và không bao giờ tưởng tượng rằng là một cái hương vị ngọt ngào mà ngon như thế. Đức Phật nói với A Nan, Như Lai chưa bao giờ ăn những món dở đâu con, bởi vì cái công đức của Như Lai đó là đã nhiều đời quân tập tu hành Bồ Tát đạo rồi, không có nhân quả đó. Đức Phật sau 3 tháng đó 500 con ngựa đó chết được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Và giáo hóa 40 vị tỳ kheo là do ham muốn ngũ dục, bây giờ ăn 3 tháng lúa ngựa tự nhiên giác ngộ chứng quả La Hán tại chỗ. Quý vị thấy đó là cái công đức của Đức Phật, là vì phương tiện giáo hóa chúng sanh. Tất cả các pháp đều là cái phương tiện, cả một đời Đức Thế Tôn chỉ là cái phương tiện biểu thị. Còn Đề Bà Đạt Đa Ngài nói là đây là ông bạn lành của Như Lai, giúp Như Lai giáo hóa chúng sanh. Thiệt. Cái chuyện mà ông Đề Bà Đạt Đa cấu kết với vua Xà Thế đó là cho hai cái con voi hộ tài uống say ra. Khi Đức Phật đi vào trong thành để mà khất thực, hai con voi hộ tài này mới nhào ra. Tất cả dân chúng thì bây giờ sợ tán loạn hết, chạy hết. Rồi mọi người cứ không biết là Như Lai phải đối xử như thế nào. Như Lai dùng cái tâm từ bi để mà giáo hóa hai con voi đó. Một cái sự kiện đó, khi mà Như Lai giáo hóa hai con voi đó mà không dùng bất cứ thần lực nào hết, chỉ là cái tâm từ mà phát ra, khiến cho vô số Phật tử thời bây giờ phát lòng tính tâm với Tam Bảo. Đó là cái phương tiện độ cho những người phát tâm, là một bài pháp sống trong cái cuộc hành trình, trong cái đời sống của Ngài để giáo hóa chúng sanh. Có lúc Đức Thế Tôn dùng lời thuyết pháp, có lúc Đức Thế Tôn không dùng lời thuyết pháp mà vẫn độ được vô số chúng sanh. Cái việc làm của Đức Phật đó là rất là phi thường. Tâm của Ngài đó, Ngài nói là không có cái năng lực nào thắng được cái tâm từ bi và nhẫn nhục cả. Cho nên các con thực hành được cái tâm đó thì các con sẽ được giải thoát và mang cái tâm từ đó để phổ độ chúng sanh. Lúc đó thời Phật tử, hai hàng Phật tử họ đứng cả mấy ngàn người, ai cũng xúc động, cũng rơi nước mắt hết. Thấy cái hình ảnh mà Đức Thế Tôn giáo hóa hai cái con voi hộ tài đó, ai cũng kính tin là Phật pháp là cái gì nó phi thường, nó cao cả, rộng lớn. Có nhiều người chứng thánh quả, từ sơ quả đến tứ quả lúc thời bây giờ. Thì như vậy quý vị thấy Đức Phật Ngài không có những cái chướng nạn đó, nhưng bởi vì cái phương tiện để mà phổ độ chúng sanh. Đó là chỉ là cái phương tiện thôi. Cho nên mới nói là thời xưa các Đức Phật dùng vô số phương tiện và các món nhân duyên và lời lẽ thí dụ để mà giáo hóa chúng sanh. Chứ thật ra chư Phật đã giác ngộ thì không còn có một cái gì gọi là khổ hay là không khổ, không còn có gì gọi là quả báo hay là không quả báo cả, bởi vì các ngài đã vượt qua khỏi những cái thường tình của thế gian. Nhưng mà lâu nay mình cứ nói Đức Phật tội nghiệp quá, ngài còn bị quả báo. Mình nói sai đúng không ạ? Mình nói tội nghiệp, mình nói bậy á. Đâu có Đức Phật là không có cái chuyện đó đâu. Cái năng lực của Đức Phật, mà ngài nói một câu mình nghe cũng thấy mắc cười đó. Kể cả mà chuyển lưng Thánh Vương Bạc Phước đó, mình nghe chuyển lưng Thánh Vương Bạc Phước chắc mình không biết là cái thứ gì nữa. Và còn không bị cái quả báo ân quá, đừng nói chỉ là Như Lai, làm gì có chuyện đó. Nhưng bởi vì phương tiện để phổ độ chúng sanh, năng lực rất là phi thường. Xá Lợi Phất, thở vị lai các đức Phật sẽ ra đời, cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên là dễ thí dụ, vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp ấy đều là một Phật thừa. Nếu các chúng sanh đó theo Phật nghe pháp, rốt ráo đều đặng chứng nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất, hiện tại nay trong số vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các đức Phật Thế Tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sanh, các đức Phật đó cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên là lẽ thí dụ, mà vì chúng sanh diễn nói các pháp, vì pháp đó đều là một Phật thừa. Các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp, rốt ráo đều đặng nhất thiết chủng trí. Tức là không phải là thế giới Ta Bà này Đức Phật Thích Ca là thuyết một Phật thừa này không, mà mười phương chư Phật đều cũng thuyết như thế, chứ không có phải là Đức chỉ có một mình Đức Thế Tôn. Xá Lợi Phất, các Đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem chi kiến Phật chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem chi kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn cho chúng sanh chứng vào chi kiến Phật vậy. Tức là đó, là nói là tất cả Phật đó đó, tất cả các đức Phật đó đó là chỉ giáo hóa Bồ Tát. Mình ở đây là mình chúng sanh hay Bồ Tát quý vị? Ai cũng nói là mình chúng sanh đúng không ạ? Nhưng mà quý vị đều là Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát, gọi là hữu tình giác. Một chúng sanh mà phát được cái tâm cầu vô thượng Bồ Đề, đây gọi là Bồ Tát. Cái gì mà ở đây quý vị mà nếu mà phát tâm á, cái tâm của mình á là phát làm sao? Quý vị phát làm thanh văn là quý vị làm thanh văn. Quý vị phát tâm làm Bồ Tát, quý vị là Bồ Tát. Cho nên cái chuyện mà hai thầy trò đó, ông trò đó là khởi cái tâm thanh văn, thì ông thầy trò đi sau, nói thôi con đi sau đi. Lúc mà ông đệ tử khởi cái tâm hành Bồ Tát đạo, nói thôi con đi trước, đưa hành lý đây thầy gánh. Ông đệ tử tự nhiên sẽ tự nhiên ông thầy tự nhiên gánh hành lý cho mình. Ông đi trước một hồi cái ông nghĩ thôi tu Bồ Tát khó tu quá, thôi xuống tu thanh văn nữa, thôi con đi sau gánh đi con. Thì như vậy đó, là quý vị biết là tâm của mình khởi cái gì thì mình là cái đó. Bây giờ quý vị khởi cái tâm mà cầu vô thượng Bồ Đề, tức là quý vị là Bồ Tát. Cho nên mới nói đây là Đức Phật chỉ giáo hóa cho chúng Bồ Tát thôi, chứ không phải là chúng thanh văn và duyên giác. Tức là cái người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất, nay ta cũng lại như thế, biết rõ các chúng sanh có những điều ưa muốn, thâm tâm mê chấp, ta tùy theo bổn tánh kia, dùng các món nhân duyên lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện đó mà nói pháp. Bởi vì chúng sanh mê chấp cho nên mới chia ra ba thừa. Xá Lợi Phất, như thế điều vì để chứng đặng một Phật thừa nhất thiết chủng trí, trên ngài đưa từ từ. Đầu tiên ngài đưa người, những người mà mê chấp nặng, ngài đưa từ từ rồi đưa lên, rồi ngài đưa về một Phật thừa hết. Xá Lợi Phất, trong cõi nước ở mười phương còn không có hai thừa, hà huống chi có ba. Tức là mười phương đó cũng một thừa thôi, chứ không còn có ba thừa. Rốt ráo chỉ là một cái vấn đề là chỉ cho chúng sanh nhận ra chi kiến Phật. Ở chỗ này quý vị mới thấy đó, là mình tu hành là mình trở về chi kiến Phật của mình, thì đây là quý vị mới đang thực hiện được cái bản hoài của chư Phật. Nói ngược lại như thế, bởi vì Đức Phật ra đời chỉ một bản hoài như thế, thì bây giờ mình là người con Phật thì mình phải thực hiện cái bản hoài của Đức Phật, là mình tu để mình thành Phật. Đó là cái chỗ mà bản hoài. Giống như bây giờ cha mẹ muốn cho con phải ra đại học, đó là bản hoài của cha mẹ. Nhưng mà những đứa con chỉ học đến lớp 9, lớp 12 nó nghỉ tuốt. Thì như vậy đó, là nó nghỉ rồi đó, thì cha mẹ buồn, cha mẹ không có phải là thỏa lòng được. Mình muốn nó ra trường đại học mà nó không chịu ra, mà nó chỉ có học lớp 8, lớp 9 hay lớp 6, lớp 3, nhiều khi lớp 1 nó nghỉ luôn. Thì như vậy đó là không đúng được. Cho nên bản hoài của chư Phật là muốn cho chúng sanh nhận ra tri kiến Phật, thì mình là người con hiếu thảo, người Phật tử mà thương Phật, thì quý vị phải phát tâm quý vị cầu thành Phật. Đây là phát tâm dẫu mảnh như vậy đó, thì quý vị đó là sẽ thành Phật. Xá Lợi Phất, các đức Phật hiện ra trong đời năm ác trược, nghĩa là kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, kiến trược, mạng trược. Như thế Xá Lợi Phất, lúc kiếp loạn trược, chúng sanh nhơ nặng bọn sẻn, tham lam ganh ghét, chọn nên các căn chẳng lành. Cho nên đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật thừa phân biệt mà nói thành ba, bởi vì chúng sanh là ở trong cái ngũ trược ác thế, hoặc là cái kiếp trược. Kiếp trược này đó là cái kiếp này đó là nó không có bền chắc. Không bền chắc là làm sao? Đó là quý vị thấy đó, là bị hỏa hoạn, bị núi lửa, bị sóng thần, bị nước dâng, là cái kiếp này đó. Rồi mạng sống ngắn ngủi, nhiều khi đang sống cái là mình có thể chết bất cứ lúc nào đó, là bị vô thường nó tấn tấp vân vân. Rồi phiền não trược, cái thứ hai nữa là cái phiền não trược, là tất cả phiền não trong lòng của mình nó đều là cái uế trược, là chúng sanh trược, kiến trược, tức là những chúng sanh đó là hơn thua tranh đấu hơn với nhau, kiến trược những cái kiến chấp, và mạng trược tức là nói là cái mạng sống của mình đó là nó không có được lâu dài. Thì như vậy đức Phật từ một Phật thừa đó mà đức Phật nói thành ba, chứ không có phải là nó có ba thừa thực sự. Xá Lợi Phất, nếu đệ tử ta tự cho mình là La Hán cùng Duyên Giác mà không nghe không biết việc các đức Phật Như Lai, Chỉ Giáo Hóa Bồ Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải A La Hán, cũng chẳng phải là Duyên Giác. Tức là nếu mà cái người đó mà tự cho là A La Hán cùng Duyên Giác là đủ rồi đó, mà không nghe cái pháp này đó, thì người đó là không phải là đệ tử của Phật. Bởi vì đệ tử của Phật là phải giống Phật thôi. Thì Như Lai nói đó, là cái người này không phải là đệ tử Phật, chẳng phải La Hán, cũng chẳng phải là Duyên Giác. Bởi vì đó là A-la-hán, là chẳng phải A-la-hán. Là cái chữ A-la-hán này đức Phật muốn nói lên đó, là thời ngày xưa mà dùng cái chữ A-la-hán là cái quả vị Phật đó. Cho nên ngày xưa chúng thời bây giờ cứ nói đức Phật là A-la-hán thôi. Tức là cái A-la-hán đức Phật muốn nói là vị A-la-hán này cũng phải giác ngộ giống như là Phật mới gọi là A-la-hán thực sự. Vị Duyên Giác mà phải giác ngộ chi kiến Phật thì mới gọi là Duyên Giác thật sự, chứ không có phải là đức Phật là nói ra là có đủ hết là tam thừa mà chỉ một Phật thừa thôi. Đó là qua cái phần này đó thì quý vị mới thấy đó là cái nhân duyên mà đức Phật ngài ra đời rồi ngài giáo hóa chúng sanh chỉ một cái việc duy nhất là thấy được cái chi kiến Phật. Cho nên bây giờ quý vị tu tất cả các pháp môn nào, quý vị cũng phải trở về một cái Phật thừa thôi. Quý vị niệm Phật, quý vị niệm chú, quý vị hành thiền, tu tất cả các pháp gì cũng trở về cái chi kiến Phật. Nhưng mà đối với cái chỗ mà Đức Như Lai muốn chỉ thẳng cho chúng ta đó, là đức chi kiến Phật đó là nó là cái sẵn có nơi tất cả chúng ta. Quý vị làm thế nào mà quý vị thể hội được cái tâm Phật của chính mình thì đó là cái điều mà là cái hoài vọng của Đức Thế Tôn. Mà cái chi kiến Phật đó là một cái thể sẵn có trong lòng của mình, là cái Phật tâm nó vẫn sáng ngời ở nơi chúng ta. Thì thôi bây giờ quý vị phải trở về sống với ông Phật của mình, đừng sống với chúng sanh nữa. Cho nên Tổ Lâm Tế mới nói đó, là thế nào là cái người không cùng muôn pháp làm bạn, tức là ở nơi pháp mà ly pháp. Thì như vậy đó, ở nơi các tướng mà tự lìa tướng, thì như vậy đó mới là cái chỗ rốt sao. Nhưng mà bây giờ quý vị là nghe như vậy, quý vị nói vậy lìa tướng này còn có cái tướng gì nữa là không được, lìa cái pháp này còn có cái pháp gì nữa là không được. Quý vị nói ngoài cái tham sân si phiền não còn có cái gì gọi là giải thoát thanh tịnh giác ngộ nữa là không được. Cho nên chỗ này là không phân, không biệt, không suy lường, không đắn đo. Cái chỗ này mới là ở chỗ không suy lường. Bởi vì quý vị suy lường là không bao giờ tới. Dù cho quý vị là Xá Lợi Phất, mà Xá Lợi Phất cả ngàn muôn ức hằng hà sa số chung so lường cũng không thấy được chi kiến của Như Lai. Nói chung là không so lường, nói chung là đừng có phân biệt, ở đối với muôn pháp, ở nơi cái tự tâm của mình. Đừng có, quý vị khi quý vị phân biệt là quý vị tự chia ra là bị thử đây kia hơn thua được mất, tự mình quý vị sắc xéo thịt mình thôi, tự quý vị băm nát thân mình thôi. À, bây giờ quý vị tự đừng có băm nữa, quý vị băm thành đang băm á. Rồi, tất cả quý vị hồi đó. Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.